của Tịnh Độ lên ngôi bất thoái là lực dụng của kinh. Ngôi bất thoái là thế nào? Không còn thoái lui nữa. Tới cõi Cực Lạc, tới cõi Tịnh Độ thì là người quyết định không còn trở về cảnh giới phàm nữa, quyết định không thoái lui nữa. Thế nào gọi là lực dụng của kinh? Sao cái kinh, quyển kinh như thế này mà nó có sức mạnh gì? Quyển kinh này chỉ có mấy tờ giấy thế này thôi, có mấy cái chữ đen giấy trắng mực đen thế thôi. Thế nhưng mà ai học quyển kinh này, ai tu theo quyển kinh này thì cái người ấy vãng sanh về cõi Phật. Cái người ấy quyết định không là phàm phu nữa, mà ở ngôi thánh, không bao giờ trở về phàm phu nữa, không lui sụt nữa. Thế cho nên gọi là cái lực, cái năng lực của cuốn kinh này, lực dụng, cái công dụng của nó, của cuốn sách này. Tuy là chỉ có giấy trắng mực đen mà có vài tờ, mua giá chỉ có mấy ngàn đồng bạc thôi, nhưng mà ai mà học, ai mà tin, ai mà theo mà trì thì cái người ấy làm thánh, quyết định không bao giờ trở về cảnh giới phàm nữa. Cho nên gọi là cái lực dụng, cái năng lực, cái công dụng của kinh. Về tới cõi Tịnh Độ, ở ngôi bất thoái, ở đây này, trước hết tổ giảng hai chữ Tịnh Độ. Tổ giảng Tịnh Độ nói nôm na là gì? Cái chữ độ cũng như chữ thừa ban nãy đó, là người ta nói chạch đi. Đáng lẽ cho chữ gọi là chữ thổ. Thổ, chữ nho gọi là đất. Nghĩa là chữ thổ là đất. Nhưng mà người ta, cái âm thanh của người Tàu rồi người Việt Nam mình nghe nó cứ nó chạch chạch đi một chút, cho nên bây giờ quen gọi là độ thì cứ đọc là độ. Cũng như chữ ban nãy đang chữ thừa, tiểu thừa đáng nhẽ phải đọc là tiểu thẳng. Chữ thẳng mới là cổ xe, còn chữ thừa là danh từ, chữ thẳng là danh từ, chữ thừa là động từ, là ngồi cổ xe hay chỉ huy cổ xe. Thế thì bây giờ chữ độ cũng thế, chúng mình đọc chạch đi một chút thì đáng lẽ phải gọi là tịnh thổ, nghĩa là cái đất thanh tịnh. Chúng ta chỉ biết Tịnh Độ là cõi Cực Lạc, mà không biết rằng ở đây ấy, nó chia làm bốn cảnh giới tùy cái trình độ của người niệm Phật. Bốn cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là thế nào? Số 1 này là cõi Cực Lạc mà chúng ta học ở trong kinh đây đấy. Là cái chỗ để cho phàm chúng ta sang bên ấy được ở chung với các bậc thánh. Thế cho nên gọi cái cõi đó là cõi phàm thánh đồng cư. Nói tắt gọi là cõi đồng cư. Đồng là chung ở, cư là ở, đồng là chung, chung ở với nhau. Khi đã nói chung thì tức là phải có hai ba thứ. Có những thứ nào ở đấy mà gọi là chung ở, cái sen ở bên ấy, hoa sen vừa nở, không có phải ai bế ai bồng gì hết, cứ hoa sen nở là đi luôn, là từ là tới ngay cái chỗ Phật, là vào lễ Phật liền. Thế cho nên những người nào niệm Phật như bọn chúng mình đó, niệm Phật hàng ngày, có người loạn có người không loạn, nhưng mà cái sự niệm của chúng mình ấy, nó chưa đắc lực, cho nên là chưa phá được kiến hoặc với tư hoặc, chưa phá được, như nó đã mỏng được một phần nào, thế cho nên cũng được vãng sanh, thì được về cái cõi đó gọi là đới nghiệp vãng sanh. Tại làm sao còn tham sân si mà vãng sanh được nhỉ? Chủng tử nó vẫn nằm ở trong tạng thức, mình chưa phá được. Nhưng mà bởi vì mình tin Phật, niệm Phật, cái lúc lâm chung ấy, mà mình niệm được Phật, nhớ đến Phật, thì cái chủng, những cái tham sân ấy nó ngủ lặng đi. Mà cái hiện, cái chủng tử hiện hành này là cái tâm thanh tịnh, thế cho nên được vãng sanh. Và các Phật tổ, các kinh sách lại cho cái thí dụ, cũng như là cái hòn đá bình thường ấy, một hạt bụi mà bây giờ các con bỏ ra ngoài sông ấy, thì các con ném vào hạt bụi, cái hạt bụi nó có chìm không?
Chìm.
Thế nhưng mà hòn đá tại sao có thể đi được sang bên kia không? Thấy, nó có cái thuyền, nó có cái đò. Thế cho nên nương cái lực của Phật. Phần ấy thì tự mình cái lúc bây giờ ấy là cái thanh tịnh nó hiện hành. Còn những cái tham sân si ấy, nó coi như là nó trừng lặng ở trong tạng thức. Cái thanh tịnh ấy, nó hiện hành. Đó là phần nhân. Còn cái duyên ấy, là nhờ thần lực, nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà làm duyên. Cũng như là cái dù là cô thanh tịnh nhẹ như hạt bụi, nhưng cô không niệm Phật thì cũng như cái hạt bụi đặt xuống nước nó cũng rớt, nó cũng chìm. Còn mình tuy rằng cái thanh tịnh mới hời hợt ngoài vỏ thôi, mới có cái thanh tịnh nó không hiện hành, nhưng trong tạng thức cũng còn vẫn còn chứa. Nhưng mà nương thần lực Phật, nương nguyện lực của Phật, thành ra vẫn được vãng sanh. Cũng như cái hòn đá nương cái thuyền, cái đò, cho nên nó sang bên kia được, có phương tiện. Như đây là cái số 1 ấy, là cái chuyện thông thường của chúng ta đấy. Nếu mà vãng sanh ấy, thì về cái cảnh này. Còn cái số 2 là sao? Ở trên cái số 1 ấy, là tâm tùy theo tán loạn hay yên định mà thành ra về có 9 phòng ở cõi đồng cư. Còn đây những cõi dưới này cũng đều có 9 phòng cả, nhưng mà tùy theo cái chỗ kiến hoặc cái tư hoặc nó tan đi. Còn ở trên cái phần số 1 ấy, là chúng ta chưa phá được kiến hoặc, cũng chưa phá được tư hoặc. Còn cái phần số 2 này là Ngài đã được sự nhất tâm bất loạn, cho nên phá được kiến hoặc và tư hoặc. Mà thế nào gọi là sự nhất tâm? Sự tức là có sự tướng niệm Phật, hoặc dù niệm Phật thầm hay là niệm Phật danh danh ra lời, nhưng mà có niệm rành mạch, có niệm và tai nghe rành mạch Nam Mô A Di Đà Phật, thì như thế gọi là sự niệm. Nghĩa là có sự việc thật sự niệm thành tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thầm cũng được, nhưng mà tai nghe rõ Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì gọi là sự niệm. Mà đã sự nhất tâm do cái niệm như thế, cái vị này người ta chuyên niệm Phật, ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tiếp ngày đêm, mà người ta được không loạn, nghĩa là không có một cái niệm nào trở về cõi ta bà cả, không nhớ đến cha mẹ bà con gì hết, chỉ một niệm, cái tâm ấy chỉ có một niệm là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đó, những niệm nó đều nhau, nó liền liền khiên khít. Các cụ cứ ví như cái tường vách ấy, không có còn gió nào mà lọt được vào nữa, nó kín mít toàn là niệm Phật thôi. Niệm này nó tiếp nối luôn niệm kia, nó không hở, không có để cho một thứ nào xen vào cả. Các cụ ví với cái tường vách, nó đặt lại, nó như cái tường, cái vách một phiến, niệm của cái tâm của mình nó thành một phiến như cái tường vách ấy, không có gió nào mà lọt vào nữa. Đấy, như thế gọi là sự nhất tâm bất loạn. Cái người mà đã được như thế thì còn kiến hoặc không? Con biết kiến hoặc là cái gì? Con cho thí dụ. Hoặc là lầm, những cái bóng nó hiện lên lầm cho là thật, nghĩa là dùng cái nhẫn thức, sống với cái nhẫn thức thì cái người ấy là còn đã ở trong kiến hoặc. Còn cái vị mà sống với cái nhẫn căn ấy, thì cái vị đã thoát được kiến hoặc. Cho nên nếu mà cứ những hình ảnh nó hiện lên mà cứ cho là mình thấy thì đó là kiến hoặc. Biết là như thế là không đúng, là sai đấy. Biết là kiến hoặc thì không bị cái kiến hoặc nó lập. Biết là đây là nhẫn thức thì không bị cái nhẫn thức nó đánh lừa. Ấy gọi là đã kiến hoặc với tư. Thế còn tư hoặc là gì? Thế hàng ngày của con bây giờ từ sáng đến giờ con nghĩ những gì từ sáng đến giờ? Cái lông bông ấy gọi là tư hoặc. Từ sáng đến giờ nghĩ cái nọ, nghĩ cái kia, cái đó gọi là tư hoặc. Cái vị này làm thế nào mà phá hết được kiến hoặc với tư hoặc? Bởi vì sự nhất tâm bất loạn rồi thì chỉ có niệm Phật thôi, không còn niệm gì khác nữa. Cho nên không có kiến hoặc, không có tư hoặc, thì không có niệm gì khác. Thì thầy biết là không có tư hoặc, nhưng mà làm sao lại bảo là không có kiến hoặc? Nếu mà còn thâu âm thanh, thâu sắc tướng thì tức là làm sao mà nói là được niệm Phật nhất tâm bất loạn. Vị này người ta đã nhất tâm bất loạn rồi, thế cho nên suốt ngày người ta chỉ niệm Phật thôi. Thì cái nhẫn thức với cả sáu thức, nhẫn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là cái tư hoặc. Còn năm thức trên ấy là kiến hoặc. Thì cả sáu cái thức ấy nó coi như là không dùng đến nữa. Thế cho nên gọi là thoát được kiến hoặc, tư hoặc. Vị này được sinh sang cõi nào nhỉ? Phương tiện, con hiểu là thế nào? Cái cõi này là cái cõi phương tiện. Cái cảnh giới này là cái cảnh giới tạm thời. Để mà các vị cảnh giới tạm thời thôi. Hữu dư là hãy còn dư sót, chưa hoàn toàn hết được những các cái chướng. Thế thì cái cõi này là cõi tạm thời, tức là để cho những các vị người ta đã tới đây, người ta phá được kiến hoặc tư hoặc, tức là người ta chứng A-la-hán rồi. Vị nào mà hết được cái kiến hoặc tư hoặc tức là ở địa vị A-la-hán. Thế cho nên ở cái cảnh giới này cùng với các bậc thanh văn duyên giác, nhưng mà vì cái cõi này ở cảnh tịnh độ là cái nơi để thẳng đường về cảnh giới Phật, chứ không phải là cái nơi tu để cầu niết bàn của các vị A-la-hán. Cho nên cái cõi này là cõi tạm thời thôi, gọi là phương tiện thôi, để cho các vị sửa soạn để tiến lên. Cái nơi này thì chỉ có toàn thánh nhân ở thôi, không có phàm phu. Nhưng mà thánh nhân là từ A-la-hán trở lên, tuy còn có Phật, có Bồ-Tát, nhưng cái ngôi vị chính là của những các vị A-la-hán.